Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, bốn luật chính của Đạo Phật là luật nhân quả, luật chiêu cảm, luật duyên khởi và luật luân hồi nghiệp báo. Nhân dịp tổ chức lễ Lương Hoàng Sáng, hôm nay Mai Khanh xin kính mời Thầy thuyết giảng về luật chiêu cảm. Xin kính mời Thầy ạ.
Cảm ơn chị Mai Khanh. Và cảm ơn các bác. Nhờ các bác mà đã chiêu cảm thì Mai Khanh ngày hôm nay khởi xướng về cái đề tài mà mình gọi rất là quan trọng cho Cộng giáo, là cái đề tài về cái luật chiêu cảm. Hồi xưa có người tại hỏi Phật như vậy, thưa Đức Phật đó. Thưa Đức Thầy, vì sao đó mà con gặp được một cái người đàn bà, người vợ mà lúc nào cũng giận dữ và lúc nào cũng khó chịu gắt gỏng như vậy? Thì Đức Phật mới hỏi cái anh này rằng, anh có nhận ra rằng anh là cái người mà nào cũng thích đi tìm lỗi lầm của kẻ khác chăng? Anh này giật mình và nhận ra rằng đúng rồi, nhưng mà thưa Đức Thầy, nếu mà con đi tìm một lòng người khác thì làm sao mà con cũng như vợ nó có liên hệ như vậy, thì cũng như vợ con là người mà dữ dằn gắt gỏng như vậy? Đức Phật hỏi, nếu mà khi người ta tìm điểm xấu của anh và nói điểm xấu của anh đó, thì anh vui vẻ hay là không? Anh suy nghĩ 2 phút và nói rằng, nếu ai mà tìm điểm xấu hay là nói xấu con thì con rất là khó chịu, con sẽ bực bội vô cùng và con cảm thấy hổ thẹn, như khi con thấy nhục nhã và con khó mà chấp nhận lắm. Đức Phật nói rằng đó chính là cái định luật chiêu cảm của con ạ. Vì sao vậy? Vì nếu mà con mà thích tìm lỗi lầm của người khác thì con sẽ chiêu cảm cái tâm hay là cái tâm thái mà gắt gỏng dữ dằn. Bởi vì đi tìm lầm là nhân của cái sự gắt gỏng, sự dữ dằn, cái sự mà hằn học không vừa ý, cái lòng mà muốn defend, tức là lòng muốn bảo vệ chính mình. Thì nếu mà con nghĩ lại đi, sự gắt gỏng giận dữ của người vợ của con chính là vì con đã có cái tâm thái lúc nào cũng tìm lỗi lầm cả và chiêu cảm cái chuyện mà người vợ con đang làm. Bây giờ con hãy suy nghĩ đi. Vì thanh niên này hỏi Đức Phật, như vậy thì thưa Phật, nếu con có thể làm gì để mà người vợ con thay đổi tánh tình hay không? Đức Phật nói rất là độc đáo. Ngài nói rằng, nếu mà con ngừng suy nghĩ đi tìm toàn lỗi xấu của người thì con sẽ thấy rằng người vợ con sẽ thay đổi. 3 tháng sau, anh thanh niên này tới lại và báo cáo Đức Phật rằng là, dạ thưa Phật, con cảm thấy đúng như vậy, là người vợ của con bây giờ nhẹ nhàng và không có dữ dằn như hồi xưa nữa, và bởi vì con tập một cái thái độ là con không có đi tìm, không đi soi mọi lỗi lầm của người khác, và người khác phê bình con thì con nhận chịu hơn là con khước từ và dịu dàng lại. Đó là một cái luật mà gọi là chiêu cảm trong sự vận hành của cuộc đời của mình. Và chẳng những như vậy, các bạn biết không, nếu các bạn nhìn vào tất cả mọi chuyện xung quanh đó, thì thường thường đó, mình thấy rằng có những người mình thích chơi nhưng có những người mình không thể chịu được. Những người mình thích chơi là vì họ có cái tính tình giống như mình. Những người mình không thích chơi là vì họ có những cái đặc tính hoặc là họ những cái thói quen mà mình không cảm thấy giống mình. Đó là cả chuyện nhân quả, gọi là chiêu cảm. Và nói rằng là những con chim mà nó giống cái màu lông thì nó bay về nhau. Và người Khung Gia Lợi cũng có câu nói tương tự, là nói rằng là những con vật mà giống màu sắc thì lúc nào cũng ở trong một cái đường. Có nghĩa rằng là cái quy luật mà mình gọi là tương đồng thì nó sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Cái bộ dịch kinh là cái bộ triết lý mà sâu sắc nhất và xưa nhất của người Tàu, người Trung Hoa, thì nói rằng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Có nghĩa là những âm thanh mà nó tương tự với nhau đó thì nó hấp dẫn nhau, ứng với nhau. Và người ta dùng cái ví dụ rằng, nếu mình đứng trước một cái thung lũng mà mình hát thì to đó, thì cái âm thanh nó sẽ vang dội trở lại với mình. Thì cái chuyện đó là cái định luật nhân quả, nhưng mà người trong cái triết lý của Dịch Kinh thì nói rằng cái sự mà vang dội đó thì tức là cái sự cảm ứng lại những cái điều mình làm ra, mà do đó đồng thanh thì tương ứng, mà đồng khí thì tương cầu. Đồng khí nghĩa là mình có những cái tánh tình, những cái khí chất, những cái sự suy nghĩ đó, thì mình thường thường mình hay tìm những sự suy nghĩ hay những khí chất mà nó giống nhau để mình chơi với nhau đấy. Nhận xét mà mình gọi rằng hiển nhiên, self-evident, hiển nhiên, vì qua nhiều đời và nhiều thế hệ thì người ta thấy rằng những cái chuyện đó hoàn toàn giống nhau, không có thay đổi trong bất kỳ một cái văn hóa nào cả. Từ văn hóa bên Đông phương tới văn hóa bên Tây phương, người ta đều nói như nhau cả. Nhất là bây giờ người Mỹ, trong thời đại bây giờ, trong gần đây thì có cuốn sách gọi là The Secret, hay là cái bí mật. Trong cuốn sách đó nói rằng có một cái định luật đó mà làm cho người ta thành công hay thất bại. Cái định luật đó gọi là định luật chiêu cảm. Và nó nói về một cái chuyện mà rất giống với Phật giáo. Đức Phật đã nói 2.500 năm trước, và nói rằng là nếu mình khởi tâm như thế nào đó, thì mình hãy quay trình, bởi vì mình sẽ chiêu cảm cái quả báo nó tương đồng như vậy. Cái luật chiêu cảm, luật nhân quả đó, nó đều hỗ tương quan hệ. Vì gọi là nhân quả nghĩa là mình trồng cái chủng tử gì, cái hạt giống gì, thì quả báo nó sẽ tương đồng như vậy. Nhưng mà chiêu cảm nó hay hơn một chỗ là nếu mình trồng cái nhân gì thì có thể mình có thể hấp dẫn những cái nhân mà tương đồng để tới với mình. Do đó cái luật chiêu cảm và nhân quả là hai cái luật lệ mà rườm cột nhất trong nhà Phật. Nó có rất nhiều chứng minh, và trong đời sống các bác đấy có thể thấy được. Bây giờ ở trong cách đây cũng khoảng nửa thế kỷ đấy, thì ông Carl Jung là một nhà tâm lý học rất nổi tiếng ở người Thụy Sĩ đấy, thì ông đã tìm ra được một cái nguyên lý mà người ta gọi là synchronicity, là cái sự xảy ra tương đồng. Ông nhận thấy rằng đó, ví dụ như mình đang coi một cái bài học mà về, ví dụ như về toán học các bạn á, rồi nhiều các bạn đang coi, đang làm cái bài toán học đó đó, bây giờ tự nhiên bạn muốn hiểu qua thử, mình muốn giải cái bài toán này, mình phải cần biết cái định luật Euclid, ví dụ như vậy đó, thì mình cầm cái cuốn sách mà toán học đó, mình mở ra một cái trang, tự nhiên mình thấy sao mình mở ra đúng cái trang mà mình đang tìm và nói việc định luật Euclid, đó là ví dụ như vậy. Thì ông Carl Jung này đó, ông mới khám phá ra rằng đó, trong vũ trụ này có nhiều sự trùng hợp xảy ra đó, mà rất ngẫu nhiên nhưng mà nó rất có ý nghĩa, mà mình gọi là meaningful incident, tức là những cái sự trùng hợp bất ngờ mà xảy ra mà rất có ý nghĩa. Và ông chứng nghiệm trong đời sống của ông cũng như trong những người mà bệnh nhân của ông đó, và ông tìm ra rằng đó, những chuyện đó mà xảy ra thường xuyên vô cùng. Nhiều khi các bạn biết mình đang ngồi như vậy, mình nghĩ tới người con gái của mình ở bên một đất nước nào xa xôi, thì mình nghĩ mà mình hết tâm để ý việc con gái mình thế nào, thì không ngờ trong 2 phút sau thì người con gái điện thoại qua nói chuyện với mình. Hồi xưa thì người ta gọi cái đó là một cái sự ngẫu nhiên trùng hợp mà có ý nghĩa, nhưng đời bây giờ người ta nói rằng đó là cái sự chiêu cảm, bởi vì cái tâm mình khi mà tới một mức độ sâu sắc nào đó thì nó có thể rung động và nó có thể hấp dẫn được cái tần số rung động của một đối phương. Và cái chuyện đó nó trở thành một trong những cái điều mà ngày xưa Đức Phật nói về định luật chiếu cảm. Bây giờ các bạn biết là có nhiều người họ tương tư, họ nhớ cái đối phương họ vô cùng, họ thương yêu vô cùng, nhưng mà cái người bên kia có biết hay không? Thì cô trả lời rằng yes, người bên kia cũng cảm nhận được, nhưng mà cách mà truyền thống hồi xưa đó, họ không có biết email đâu cả, họ không có radio đâu, họ cũng không có tivi đâu, họ chỉ biết tương tư nhau thôi, là thiếp thì tài tương gian đầu, mà cung thì tài tương gian vị, người này đầu sông này, người kia đầu sông kia đó, ta nói như vậy. Nhưng mà họ tương tư mà họ có thể cảm nhận được, thì kể ra cái định luật mà chiếu cảm đó từ từ đó, nó tới cái chỗ là cái sự chiếu cảm ở trong cái tâm con người mình, và con tâm con người mình có đủ sâu để mà chiếu cảm lẫn nhau hay không. Thì người ta khám phá rằng đó, trong khoảng 25 năm trở lại đó, thì người ta mới phát triển một cái môn gọi là positive thinking, là sự suy nghĩ mà thật là tích cực. Thì có một thời gian thì cái phong trào suy nghĩ tích cực này rất được người ta sử dụng, nhưng mà người ta cảm thấy rằng trong 10 chuyện mà người ta suy nghĩ tích cực đó thì nhiều khi chỉ có 6 chuyện thành công, còn 4 thành công. Và người ta mới cảm thấy rằng tại ra là cái sự suy nghĩ tích cực chưa đủ, mà phải có cái lòng đó là chân thật mà tích cực thì mới được. Thí dụ như bạn nói à, mình nghĩ mình tại mình gặp anh ba, mình nghĩ trong đầu anh ba là người tốt, anh ba sẽ giúp mình, anh ba sẽ vui vẻ với mình. Nhưng mà cái óc mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái tâm của mình thật sự ra là mình vẫn nghĩ rằng anh ba là cái tên xấu xa, anh ba này ích kỷ vô cùng, anh ba chẳng ra gì cả. Nhưng mà cái đầu mình nghĩ theo cái phương pháp cái tích cực đó, mà cái lăng mình nó vẫn không có thể cảm nhận một cái điều tốt đẹp của anh ba, thì mình lại không chiêu cảm được anh ba. Và khi mà họ khám phá ra như vậy rồi thì bây giờ là họ mới từ từ tìm ra được rằng cái định luật chiêu cảm đó nó không phải là sự suy nghĩ, mà cái sự rung động của con tim, và cái sự rung động hơn nữa đó là của cái tâm thức. Tâm thức là cái gì? Tâm thức là con tim cộng với cái trực giác mà bản thân con người có, mà sau này mình dùng cái chữ lương tâm, hay là mình dùng cái chữ gọi là gut feeling, cái sự rung động mà nó sâu sắc trong người mình. Thì do đó trong cái cuốn mà Secret hay là cuốn bí mật này đó, nó nói tới cái định luật chiêu cảm mà bây giờ là người Tây phương á, họ rất là tìm hiểu và cố gắng sử dụng những cái định luật trong cuốn chiêu cảm đó. Nhưng mà thật sự ra trong đạo Phật mình đã nói cái định luật chiêu cảm này, và Đức Phật dạy rằng á, khi cái tâm mình á, mà thiền thì mình sẽ chiêu cảm cái điều thiền. Và tâm là cái gì? Tâm không phải là vọng tưởng hay là suy nghĩ. Tâm gồm có ba cái yếu tố rất quan trọng. Thứ nhất là cái động cơ, thứ hai là cái cảm xúc hay gọi là emotion, và thứ ba là cái chiều hướng suy nghĩ của mình. Và do đó thưa các bác, là cái sự chiếu cảm này đó sau nhiều năm nhiều thế hệ bây giờ từ 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 nó rất là rõ ràng, và người ta đã nhận thấy rằng là cái sức mạnh của cái tâm, sức mạnh của tâm thái cảm xúc của mình, sức mạnh của chiều hướng suy nghĩ, nó đã đem tới được những cái sự hiện thực, tức là realization, sự hiện thực điều mình mong muốn. Và cái công thức mà hiện thực đó đó thì trong Phật giáo đã dạy, và bây giờ người ta biến thành một cái công thức đó rất rõ ràng, nó có ba bước. Thứ nhất đó là mình phải tin vào cái chuyện nào đó, thì dụ như là mình tin rằng là mình sẽ có việc làm, mình phải tin tưởng có việc làm. Nhưng mà muốn tin tưởng được việc làm rồi đó thì mình phải đem thực hành nó, là mình phải nghĩ rằng mình đã có việc làm rồi. Cho nên mình không còn cái chuyện là ngồi chờ trực, ngồi buồn rầu, ngồi tuy suy tịnh nữa, mà mình thật sự đi ra mình nhìn tất cả mọi người với cái tâm tức là mình có việc làm. Rồi sau đó đó mình chấp nhận là mình nghĩ là mình receive, tức là mình đem vào trong tay của mình. Thì nếu mình nghĩ được như vậy thì mình tạo ra một cái động năng, một cái sức mạnh cuốn hút, giống như cái xe mà chạy đó, thì nó tạo ra cái sự cuốn hút về sau xe, không khí được chuyển động ra cái xe. Thì nếu tâm mình là chuyển động vào cái chiều hướng đó đó, và mình tin tưởng vào đó, chứ không phải là mình suy nghĩ mà tích cực, mà mình tin tưởng và mình thực hành theo sự tin tưởng đó, và cuối cùng cả là mình nhận chấp nhận được cái kết quả nằm trong tay mình nữa, thì tự nhiên mình tạo ra một cái động năng mà hấp dẫn cái việc làm của mình. Thì trong cái cuốn sách này cũng như trong cái DVD mà nói về cái chuyện này thì họ có rất nhiều ví dụ, có rất nhiều chuyện họ kể ra. Và thưa các bác đó, là rất nhiều người thực hành và họ có website mà nói về cái chuyện mà chiêu cảm này, và cho thấy rằng có những người với cái tâm thái đó thì thực sự họ chiêu cảm được công việc làm của họ. Đó là một điều có thể nói lúc đầu mình nghĩ rất là kỳ bí, nhưng mà sau thì mình biết ra bởi vì cái tâm của mình, cái lòng mà gọi là cái gut feeling, tức là cái lòng mà trực giác mà sâu thẳm trong người mình tin tưởng và mình chuyển hướng của cuộc đời của mình. Tức là nói rằng tại ra cái tâm nó dẫn đầu tất cả mọi chuyện của cuộc sống, và cái tâm nó hấp dẫn những cái chuyện khác xảy ra. Mà cái chuyện đó bây giờ những người mà gọi là những nhà vật lý học về lượng tử đó, họ cũng nhận thấy như vậy. Họ nhận thấy rằng là bất kỳ một phản ứng lượng tử nào xảy ra thì điều hấp dẫn những cái những cái phân 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 tử khác nó xảy đấy, nó chỉ có những phân tử đó xảy ra chứ không phải những phân tử khác. Và cái quy luật mà lượng tử đó của những nhà vật lý đó, đó họ loài suy, họ nghĩ rằng cái chuyện đó cũng là cái định luật mà nhân quả, mà xin lỗi, định luật của dương khởi, xin lỗi, định luật về chiêu cảm mà ngàn xưa đã nói rồi. Bây giờ còn một cái nhà Ấn Độ đó, họ mới dạy cho những người học yoga đó, họ nói rằng như vậy này: các con, khi các con mà tập yoga đó, con tập một cái động tác yoga thì con hãy nghĩ rằng là con khai mở cái thân thể của con, cũng như là con khai mở cái tâm của con. Tại sao họ nói như vậy? Vì họ tin rằng trong con người của họ đã có những cái lung sa, mà lung sa thì giống như cái hoa vậy đó, cái hoa nó mở ra. Ví dụ như là cái lung sa số 1 đó là cái lung sa bốn cảnh, là hoa bốn cảnh. Cái lung sa trên đỉnh đầu là lung sa, là một cái hoa ngàn cảnh. Cho nên họ, thì vì mà yoga này đó, vì gọi là yogi này đó, mình dạy cho học trò là con mỗi lần con tập có thể yoga, con hãy nghĩ con như cảnh hoa mà khai mở, con nghĩ đến cái sự khai mở. Làm như vậy thì cái lung sa của mình sẽ khai mở. Thưa các bạn, đó là những cái mà mình gọi là cái chiếu cảm, nó rất là quan trọng. Nhưng mà có những cái chiếu cảm thì mình thấy nhỏ nhỏ, nhỏ. Có những chiếu cảm lớn. Có một cuốn sách mà xuất bản cũng khá khoảng 10 năm trở lại đó, của người Mỹ đó, họ nói rằng, cuốn sách đó cái đầu đề nói rằng tại sao cái người tốt đó thì thường thường chiếu cảm chuyện tốt. Và trong cuốn sách đó nói rằng có những cái chuyện mình làm thật chiếu cảm những cái chuyện tốt rất nhiều. Thì một trong những chuyện đó là cái gì? Nếu mình thường thường mà mình nghĩ tới là mình biết ơn người ta, gọi là gratitude, biết ơn người ta, thì tự nhiên mình sẽ chiếu cảm những người họ tới, họ làm việc với họ rất nhẹ nhàng, họ đem tới những cái chuyện tốt cho mình. Cái chuyện thứ hai, nếu mình thường thường mình nghĩ tới cái chuyện bố thí và mình đi ra bố thí đó, mình cho ra đó, gọi là generosity, rộng lượng, rộng rãi đó, thì tự nhiên là lắm những cái chuyện như mình làm đó, nó không bao giờ bị nhạt, bị tắc nghẽn cả, chuyện như nó cũng khai mở cả. Tại vì khi cái tấm lòng mình mà mở rộng, generosity có nghĩa là rộng rãi đó, thì tự nhiên mình làm những chuyện mình làm đó, những con đường tự nhiên là mở rộng ra thôi, và chuyện gì cũng thông suốt cả. Và còn một cái hành động khác mà mình gọi là tha thứ, tức là forgiving, tha thứ đó. Thì nếu mình mà làm chuyện tha thứ, mình nghĩ tới cái tha thứ, thì tự nhiên là làm các bạn là mình sẽ chiếu cảm cái chi. Các bạn có biết không? Thầy xin đổ các bạn, nếu mình thương thương tha thứ thì chuyện như sẽ xảy ra.
Thầy con nghĩ là sẽ chiêu cảm được những sự may mắn kiểu như mình
hay rất sẽ được. Cảm ơn.
Con nghĩ có thể là tha thứ thì mình có thể được cái sự rộng lượng từ những.
Nếu mình tha thứ thì sẽ có nhiều người đến bên với mình hơn để tiếp xúc với mình.
Thế nếu như vậy thì mình sẽ chiêu cảm được những điều tốt đến với mình, được nhiều người khác tin tưởng.
Mình tha thứ thì mình sẽ thấy tâm hồn của mình nhẹ nhàng hơn.
Thưa thầy, theo con nghĩ nếu như mình tha thứ thì mình sẽ có rất nhiều người bạn, và mình sẽ có rất nhiều người bạn tốt.
Các anh chị đã nói hoàn toàn đúng, là bởi vì cái tha thứ, khi mình tha thứ tức là mình tạo một cơ hội, một cái nhân duyên cho người khác được hạnh phúc. Những người mà mình khi mình có chuyện buồn, có chuyện lỗi lầm đó, mà tha thứ đó thì người ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Thì tả ra cái đặc tính tha thứ là cái đặc tính mà mình chiêu cảm hạnh phúc. Những chuyện anh chị vừa nói là chuyện rất là hạnh phúc, muôn màu muôn dạng. Và do đó cái đặc tính tha thứ này là đặc tính hàng đầu của những bậc thánh, biết tha thứ. Thì thưa các bạn anh chị, dường như cái luật chiếu cảm này đó, người nào cũng có trong lòng mình có một cái trực giác, mình biết rồi, mình biết mình nên làm chuyện tốt chuyện này, biết đừng làm chuyện xấu. Ngay như một em bé nhỏ đó, em bé cũng biết. Là vì sao vậy? Vì em bé thích làm chuyện tốt, thích tới những cái cây, thích chơi với những con thú vật, bị chiếu cảm những cái gì mà nó nhẹ nhàng tự nhiên. Em bé đứng trước cái bầu trời xanh, nhiều khi em đứng đó em cảm thấy là vui vô cùng. Thì trở ra cái chiếu cảm này đó, thường thường mình trực giác mình biết mà mình không có dùng cái ngôn ngữ để mình diễn đạt. Nhưng mà còn một cái chuyện rất là đặc biệt, thời nhà Đường và thời nhà Minh cũng như nhà Thanh đó, rất nhiều nhà tu hành đó, họ đặt ra những cái phương pháp tu tập thể với nhau. Và cái phương pháp tu tập thể là gì? Họ cùng nhau đó, họ tụng niệm và cùng nhau cầu nguyện với nhau. Thì các bạn biết là trong đời bây giờ đó, ở bên Nhật Bản đó, thì thì cái người mà một nhà mà người Nhật Bản đó, một nhà khoa học gia người Nhật Bản, ông tìm ra được cái thủy tinh thể của nước và cảm nhận rằng đó, cái nước, cái thủy tinh thể đó đó là biến hóa tùy theo cái tâm thức của cái người sử dụng nước. Nếu mình vui đó, thì cái thủy tinh thể của cái nước đó mà mình đang cầm trong tay, nó bỏ ra tình hình vi thấy đó, thì nó sẽ có cái dạng rất là vui, cái đẹp. Nếu mình buông râu đó, thì mình lại cảm ứng cái thủy tinh thể của cái nước đó, nó có cái hình dạng rất là xấu xa. Và ông triệu tập đó, mười mấy người đứng xung quanh đó, để mà cùng nhau cầu nguyện cho một chuyện nhỏ thôi. Rồi ông để cái ly nước ở giữa đó, mọi người cùng nhau cầu nguyện, cầm tay cầu nguyện, chắp tay cầu nguyện. Ông thấy rằng đó, ông áp dụng cái pháp này trong nhiều nhóm, và tất cả mọi nhóm đều đưa ra một kết luận rằng là hệ mà tất cả mọi người cùng cầu nguyện với cái thủy tinh thể đó đó, nó rất đẹp, nó có cái góc cạnh rất là đẹp. Cái cuốn sách mà các bạn có thể đi tìm đó, gọi là Message in the Water, là nói về cái thông điệp trong nước, mà rất là nổi tiếng, bây giờ nó được thông dịch ra đến 30 mấy thứ tiếng, là một cuốn sách nói về cái luật chiếu cảm của cái tâm thức mình đối với nước. Và thưa các bạn, đó là một cái chứng minh hùng hồn nhất đó, cho biết rằng đó, cái tâm con người mình có thể ảnh hưởng được không những là vật thể, tâm thức mà sự kiện xung quanh nữa. Thì đời nhà Lương đó, có cái vị hoàng đế gọi là Lương Võ Đế. Thì cái vị Lương Võ Đế này đó là vì người vợ chết trẻ quá, cho nên đó, ông mới đi hỏi vị quốc sư làm sao đó để mà cứu vợ. Thì vị quốc sư này mà nói rằng muốn mà cứu vợ đó thì bây giờ phải cần có một cái tập thể cùng nhau cầu nguyện. Và vị quốc sư này tên là Chí Công đó, mới triệu tập 100 vị sư cùng viết ra một cái bản văn gọi là văn sám hối để cho ông Lương Võ Đế này đọc. Thì ông Lương Võ Đế này không có đọc mình, ông đem tất cả triều đình, cả ngàn người trong triều đình đó, cùng nhau mà cầu nguyện cho cái người vợ của ông. Thì không ngờ đến đọc cái cuốn thứ năm đó, thì người vợ đó là xuất hiện và cho biết rằng đã siêu thoát. Thì cái đó là cái năng lực mà mình gọi là cái tập thể cầu nguyện mà đã chiếu cảm được cái sự thăng hoa của người vợ. Tại sao mà chiếu cảm được? Vì cái bài văn là cái bài văn thăng hoa, cái bài văn là bài văn làm giải thoát. Cho nên cái bài văn giải thoát do nhiều người đọc tụng, cho nên thì người vợ này mới được giải thoát. Thời Đức Phật thì có ngài Mục Kinh Liên, khi ngài Mục Kinh Liên thành đạo đó, thì muốn đi cứu mẹ, Đức Phật dạy rằng một mình con thì chiếu cảm không được, cho nên phải dùng sức lực của 3.000 vị tăng cùng nhau đó mà sức thiền định, sức tụng niệm, sức trì chủ đọc lại được đó, thì mới chiếu cảm được cái năng lực mà gọi là làm cho người mẹ giải thoát. Tại sao 3.000 người này đó mà là người mẹ giải thoát? Bởi vì 3.000 người tập trung cái sự chiếu cảm của họ, chiếu cảm cái gì? Chiếu cảm cái điều thiền, cho nên đó, người mẹ là bà Mục Như Bà Thánh Đề đó mới nhận được cái sự chiếu cảm đó, nhận được cái sức mạnh đó và chiếu cảm cái sự thánh thiện trong lòng bà. Do chiếu cảm được sự thánh thiện trong lòng bà mà bà thăng lên trên quả trời. Bởi vậy cho nên trong cái thời đại mà các bạn biết là nó nhiều nhương, nó khó khăn, có những cái từ chuyện động đất cho tới chuyện lục lội, cho tới chuyện tai ương, cho tới chuyện mà địa cầu hâm nóng đó, thì mình cũng muốn tạo một cái sức mạnh tập thể nào đó đó mà chiếu cảm cái chuyện thiền, chuyện tốt, chuyện lành. Lý do là mình muốn tổ chức một cái lương hoàng sản, một cái việc học phẩm hối mà 1.000 năm rồi người ta đã sử dụng và người ta thường thường chiếu cảm những chuyện quả báo rất là tốt. Mình muốn tổ chức một cái buổi lễ như vậy đó mà liên tục trong 6 ngày, một thời gian khá dài, và tập trung nhiều được 500, 600 hay là 800 người đó. Để làm gì? Để mình có một sức mạnh tập thể mà với cái lòng thiền, với cái lòng mà muốn đem lại cái chuyện tốt sâu sắc cho cái cộng đồng người Việt của mình và cũng như cộng đồng người Mỹ ở đấy đó. Thì mình hy vọng là với cái sự thành tâm đó thì mình sẽ chiếu cảm được những cái chuyện tốt tới cho những cái người trong cộng đồng của mình. Những chuyện tốt đó là gì? Là mình hy vọng rằng người bệnh đó, mình cầu nguyện cho người ta bệnh hết. Người mà đã quá cố mất rồi thì sẽ được vãng sinh. Những em bé mà do sảy thai hoặc là do bị phá thai ấy, thì cũng được là siêu thoát. Và nhất là những người mà đang mất việc, mất job đó, thì bây giờ cũng sẽ tìm được việc làm. Nhất là những người mà đang có những công việc buôn bán mà đang nướng trẻ thì mình hy vọng là mình sẽ chiêu cảm những cái chuyện tốt để cho công việc buôn bán của họ được thành công. Đó là cái lý do mà tại sao mình muốn tổ chức một cái lương hoàng sản đó, không có gì hơn là mình muốn tập trung cái lòng thiện để mình chiêu cảm những chuyện tốt tới những người ở trong cộng đồng của mình.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hằng Trường về luật chiêu cảm, và đây cũng là lý do Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức buổi lễ lương hoàng sám vào cuối tháng 4/2010 tại Orange County. Chúng con xin được cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi buổi tối hôm nay. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin vui lòng email về thầyhangtruong@yahoo.com, hoặc muốn có bài giảng của thầy Hằng Trường, xin quý vị gửi thư về Radio Khai Tâm, PO Box 1492 Huntington Beach, California 92647, hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Chúng tôi sẽ xin gửi đến tay quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Ung Văn Bôn ở Florida, nhà thuốc Tây 2010 Pharmacy ở Westminster, và bà Cao Cẩm Vân. Xin kính chào tạm biệt.